Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Đóng vai chủ quán cháo lươn để làm đại lý ma túy, bà chủ quán Ngô Thị Hạnh sinh năm 1983, trú tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh vừa bị cơ quan điều tra công an thành phố Vinh bắt tối 21 tháng 10 vừa qua.
Sẽ chính thức tiến hành phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ ngày 3 tháng 11. Kế hoạch này vừa mới được Cục Cảnh sát Giao thông công bố. Nội dung này sẽ có trong tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tình trạng cướp giật trên đường phố, đặc biệt là các thành phố lớn, hiện đang có chiều hướng phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ về vật chất, sức khỏe, tinh thần cho người bị hại, cũng như ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phù hợp để ngăn chặn xử lý kịp thời loại tội phạm này. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Mục Tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ vov.vn cho biết, vừa mãn hạn tù, Ngô Thị Hạnh ở xã Hưng Chính, thành phố Vinh đã mở quán bán cháo lươn. Tưởng rằng Hạnh đã hoàn lương, nhưng thực chất Hạnh là một đầu mối chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 25 tháng 10, thông tin từ cơ quan điều tra công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt Ngô Thị Hạnh sinh năm 1983, trú xã Hưng Chính, thành phố Vinh về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Qua quá trình điều tra làm rõ, vào tháng 9 năm 2015, Hạnh mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi hoàn lương, Hạnh trở về quê mở quán bán cháo lươn ở khu vực cổng thành Vinh. Nhờ những tô cháo thơm nức, quán lúc nào cũng rất đông thực khách. Nhiều người nghĩ Hạnh thực sự đã hoàn lương và trở thành một công dân tốt, chăm chỉ làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên thực tế, cảnh sát tình nghi người đàn bà này vẫn liên quan đến một số đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh xác lập chuyên án mang bí số 016D, quyết đấu tranh bóc mẽ vỏ bọc của cô chủ quán cháo này. Qua quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát phát hiện mỗi khi nhận ma túy từ nhiều tỉnh thành đưa tới, Hạnh chia nhỏ bán lại cho các đầu nậu tại thành phố Vinh để kiếm lời. Cách thức giao nhận hàng của Hạnh rất tinh vi, nhiều lần bế con đi chơi nhưng thực chất là đang hẹn đối tác. Tối 21 tháng 10 tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh, các trinh sát xác định Hạnh chạy xe máy mang theo ma túy đưa đi giao, cảnh sát đã chặn đường. Vội vàng rút bọc chứa ma túy trong ba lô, Hạnh định phi tang xong không kịp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1,1 kg ma túy đá. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dùng tài khoản Zalo làm quen, sau đó hẹn ra nhà nghỉ rồi lấy trộm tài sản là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy. Thực hiện hành vi này được vài lần, cô gái đã xa lưới.
Ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết vừa bắt tạm giam đối với Trần Thị Tâm, 19 tuổi, trú tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam để điều tra tội trộm cắp tài sản. Ngày 30 tháng 9, Tâm lấy tên Zalo là Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh để làm quen hẹn với một người tên Đức, trú tại thị xã Điện Bàn, đến một nhà nghỉ tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Tại đây, sau khi qua đêm và thấy con mồi đã ngủ, Tâm lấy một điện thoại di động và dắt xe máy Yamaha Exciter của Đức bỏ trốn. Sau đó, Tâm dùng chiêu cũ để lừa các đối tượng là nam giới, hám của lạ, thì bị công an thị xã Điện Bàn bắt tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cơ quan công an cũng thông báo ai là nạn nhân của Tâm hãy liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục củng cố chứng cứ.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu luật giao thông cùng bạn hôm nay là thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông về việc chính thức tiến hành phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào ngày 3 tháng 11 tới đây.
Sáng 25 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã công bố kế hoạch triển khai thí điểm hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và phối hợp với công ty hệ thống thông tin FPT tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống nêu trên cho cán bộ chiến sĩ, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông. Theo đó, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11, hệ thống camera tự động trên tuyến đường này sẽ tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm do công ty hệ thống thông tin FPT triển khai thí điểm. Các phương tiện vi phạm sẽ bị xử lý theo cả hai hình thức xử phạt trực tiếp và xử phạt nguội qua hệ thống camera. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc phát triển hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua camera là nhu cầu tất yếu đã được chính phủ phê duyệt. Trước đây, Cục đã triển khai hệ thống giám sát ở một số tuyến đường như Pháp Vân - Cầu Rẽ, Hà Nội - Vinh, thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, mang lại hiệu quả tích cực, giúp cho việc phát hiện và xử lý vi phạm khách quan, chính xác, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Việc thí điểm trên đoạn tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, khi thành công sẽ triển khai ở tất cả các tuyến đường trên cả nước. Công cụ, thiết bị, người vận hành phải chính xác làm sao không có kẽ hở để người vi phạm phản ứng. Đây là lần đầu tiên hệ thống giám sát xử lý vi phạm được triển khai trên tuyến cao tốc. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều sẽ bị xử lý. Dự án thí điểm hệ thống giám sát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo mô hình xã hội hóa trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Nội Bài - Phú Thọ đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào tháng 10 năm 2015. Đến thời điểm hiện tại, công ty FPT đã tự ứng kinh phí lắp đặt 58 camera giám sát, trong đó 42 camera được lắp đặt tại 22 vị trí trên tuyến cao tốc. 16 chiếc lắp tại trạm thu phí sẽ tự động giám sát, phát hiện, ghi lại hình ảnh các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Hệ thống được xây dựng tuân thủ theo tiêu chuẩn của Bộ Công an và đã được Bộ này thẩm định cho phép thí điểm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ma túy đã và đang là tệ nạn nhức nhối của toàn xã hội. Sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá, không chỉ hủy hoại sức khỏe của chính mình mà còn là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Số người nghiện heroin, ma túy đá ngày càng nhiều, trong khi đó cộng đồng xã hội, gia đình lại chưa có nhận thức đúng về hiểm họa từ ma túy để có giải pháp giáo dục, phòng ngừa và quản lý các đối tượng nghiện một cách có hiệu quả. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Hiểm họa từ ma túy đá và những khó khăn trong quản lý người nghiện hiện nay.
Cả gan đập phá bảo tháp ở Chùa Cót, Hà Nội hay dũng cảm trèo lên cột điện cao thế 110 kV. Thanh niên cởi trần bơi cạn trên đường phố. Rồi chồng giết vợ, em trai cưa chân chị gái, con giết bố mẹ ruột. Tất cả những việc đó đều xảy ra ở những thời gian và địa điểm khác nhau. Nhưng có một điểm chung là các đối tượng đều hành động sau khi đã sử dụng ma túy đá. Tại buổi lễ phát động tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an cho biết, trong số những người bị bắt hàng năm vì phạm tội, có khoảng 75% các tội phạm hình sự có nguyên nhân bắt nguồn từ những người nghiện ma túy. Tội phạm do người nghiện ma túy, nhất là ma túy đá ngày càng tăng cả về số vụ lẫn tính chất và mức độ. Vậy nhưng các cơ quan chức năng và cộng đồng còn chưa có các giải pháp hữu hiệu để quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện và có nguy cơ nghiện cao.
Quan niệm là sử dụng ma túy tổng hợp nó không nghiện thì người ta lại coi thường cái việc tuyên truyền giáo dục, và người ta cũng không đặt ra vấn đề là phải vận động để quản lý làm sao cái người nghiện này cho nó tốt. Thì đấy là một cái vướng mắc mà tôi cho về mặt nhận thức. Cái thứ hai nữa là cái cách tổ chức thực hiện tuyên truyền như thế nào là phải đi vào thực chất, vào bản chất vấn đề, chứ không nên là mình chỉ tổ chức là mình căng băng rôn, thế xong rồi mình tổ chức một vài buổi nói chuyện xong là xong thì nó sẽ không có tác dụng. Vấn đề quản lý người nghiện, đây là vấn đề cả xã hội phải quan tâm.
Dưới góc độ khoa học, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cũng cho rằng, bản thân người sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và người nhà của họ đã và đang nhận thức sai lầm khi cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp là để giải khuây. Tác động không đáng kể, không gây nghiện nên đã không đề phòng và chữa trị kịp thời. Thực ra sử dụng ma túy đá còn gây nghiện mạnh hơn cả heroin. Sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá gây ra sự hoang tưởng, dẫn đến những hành vi phạm tội nghiêm trọng như hiếp dâm, giết người hàng loạt.
Cái hàng đá tức là tên gọi của methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp và nó có tác dụng là kích thích tâm thần. Nó còn mạnh hơn và tác dụng kéo dài hơn, mạnh hơn cả heroin. Cái hàng đá gây phụ thuộc hay chúng ta còn gây nghiện còn mạnh hơn cả heroin. Kích nghiện ở đây là bản chất nó là thèm muốn bất thường kéo dài không kiểm soát được của tâm thần mình đối với cái chất đó. Đấy mới là quan trọng. Hàng đá hoặc các chất dạng amphetamine thì gây ra hoang tưởng. Rất nhiều trường hợp là hoang tưởng dẫn đến giết người, những cả người thân của mình. Kích nghiện ở đây là bản chất nó là thèm muốn bất thường kéo dài không kiểm soát được của tâm thần mình đối với cái chất đó. Đấy mới là quan trọng.
Từ thực tế hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của mình, Đại tá Vũ Mạnh Tường, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh Nam Định, chỉ ra những khó khăn bất cập trong phát hiện, quản lý và xử lý đối với các đối tượng nghiện ma túy đá hiện nay.
Công tác tuyên truyền giáo dục thôi, nhưng mà tuyên truyền giáo dục thì nó có cái khó. Học sinh, sinh viên, những người trong tổ chức cơ quan thì mình còn đến mới tuyên truyền được. Nhưng bây giờ cái số mà ngoài xã hội, không có cơ quan đoàn thể nào cả, thậm chí đi lang thang bờ bụi ngoài xã hội thì giờ tuyên truyền bằng cách nào đến họ? Trong đó thì cái cơ chế để mà đưa họ đi chữa bệnh bắt buộc thì không đưa đi được, đã không đủ tiêu chí để đưa họ vào người nghiện theo cái quy định hiện hành thì tòa cấp huyện không đưa họ đi chữa bệnh bắt buộc được.
Ma túy gắn liền với hành vi phạm tội là nguồn bổ sung tội phạm. Khi bị nghiện, những người nghiện sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền, có ma túy, thậm chí là giết người, cướp của để thỏa mãn nhu cầu. Nghiện ma túy sẽ dẫn đến phát sinh nhiều loại tệ nạn và tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa cuộc sống của mọi người. Vì vậy, việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, kéo giảm số người nghiện là một nhiệm vụ rất cấp bách hiện nay và được xem là nhiệm vụ của toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phân tích, hiện nay số người sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện ngày càng nhiều và ở các độ tuổi khác nhau. Đáng lo ngại, tỷ lệ tuổi trẻ sử dụng ma túy, nhất là ma túy đá, chiếm xấp xỉ 80%. Có khoảng 75% tội phạm hình sự được thực hiện bởi những người liên quan đến sử dụng ma túy. Vậy làm thế nào để quản lý tốt hơn đối với người nghiện, từ đó giảm nguồn bổ sung tội phạm đang được nhiều chuyên gia pháp lý, y tế và người dân quan tâm? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phản ánh.
Tại nhiều cuộc hội thảo, hội nghị bàn về công tác phòng chống tệ nạn và tội phạm về ma túy, cũng như công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta đã có bước tiến dài trong nhận thức và hành động, đối xử với người nghiện ma túy phù hợp hơn với xu thế hội nhập và xã hội dân sự khi coi người nghiện là người bệnh. Từ đó mà có những chính sách quản lý giáo dục giúp đỡ họ chữa bệnh bằng nhiều cách như tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, hạn chế bắt buộc cai nghiện tập trung. Tuy nhiên, việc tổ chức cai nghiện, chữa bệnh và quản lý các đối tượng nghiện chưa đạt được như mong muốn vì hầu như các ngành chức năng vẫn chú trọng giải pháp tình thế là tổ chức cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm mà chưa thật sự chú ý đến xây dựng hệ thống điều trị cho người nghiện tại cộng đồng. Từ thực tế hoạt động của mình trong lĩnh vực hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng, bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng cho rằng
chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chuyển giao, cái hệ thống cai nghiện bắt buộc thì vẫn còn đang còn tồn tại, và trong khi một cái hệ thống để điều trị nghiện ở tại cộng đồng thì nó chưa phát triển. Một cái giải pháp rất là hiệu quả đấy là điều trị bằng methadone.
Ông La Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng khẳng định nghiện ma túy nói chung và ma túy nói riêng có tác hại rất lớn đối với chính người bệnh và an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, để quản lý họ, giúp họ trở lại với cộng đồng, không thể chỉ áp dụng biện pháp cách ly họ như quan niệm của một số người thường suy nghĩ, mà cách tốt nhất là phải giang tay giúp đỡ, cùng động viên chia sẻ, thì họ sẽ nghe theo và hạn chế sự cuồng loạn.
Nghiện ma túy là bệnh và ta phải giang tay, nâng đỡ, động viên để giúp đỡ người bệnh. Và có động viên, có chia sẻ, có tâm tư thì người bệnh mới nghe theo. Chứ nếu mà ta kỳ thị cách ly và ta có các cái nhìn nhận nó miệt thị thì người bệnh càng ngày càng trở nên nghiện nặng hơn.
Cần quan tâm giúp đỡ người nghiện chữa bệnh có hiệu quả, song vấn đề quan trọng hơn vẫn là công tác phòng ngừa, hạn chế sự gia tăng của người nghiện trong cộng đồng. Theo bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì các cơ quan chức năng như ngành Lao động Thương binh Xã hội, ngành Công an, chính quyền địa phương cùng tổ chức mặt trận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục giáo dục, động viên người nghiện đi cai nghiện.
Phòng ngừa vẫn là vấn đề cơ bản, mà muốn phòng ngừa được thì Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền và cũng đặc biệt là cái ngành công an để tổ chức cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đưa cái nội dung phòng chống ma túy cho nó đến với từng gia đình, từng cộng đồng và nâng cao nhận thức để bản thân từng gia đình, từng người, từng thành viên trong gia đình họ phòng ngừa, và nhất là phòng ngừa cho lớp trẻ để họ không sa vào tệ nạn ma túy.
Trong khi đó, ở cộng đồng, những người đang chung sống với người nghiện lại cho rằng không nên coi nghiện ma túy là người bệnh như hiện nay, mà cần có thái độ xử lý nghiêm đối với người nghiện bằng các biện pháp hành chính mạnh mẽ hơn. Trong đó, cần chú ý đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện lao động cải tạo tập trung để ngăn ngừa hạn chế mầm mống của các loại tội phạm. Ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, nêu quan điểm.
Nghiện không phải là bệnh. Bởi vì bệnh nó là do khách quan gây nên, nhưng còn nghiện nó là do chủ quan. Nghiện là gây nên mất trật tự an ninh xã hội, nó là tệ nạn xã hội. Cho nên quan điểm của tôi lúc nào phải cai nghiện bắt buộc.
Dù có áp dụng giải pháp mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu, thì người nghiện ma túy cũng khó lòng giảm được nếu mỗi cá nhân và gia đình chưa có nhận thức, hiểu biết đúng về ma túy và tác hại của nó. Có ý thức chấp hành, thực hiện tốt luật phòng chống ma túy, nâng cao ý thức tự giác và tích cực tham gia phong trào quần chúng ngăn chặn hiểm họa ma túy. Mỗi gia đình hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn nữa, giáo dục cho con em mình hiểu sâu tác hại ghê gớm của ma túy, tạo cho con em mình một môi trường học tập vui chơi lành mạnh để các em không bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện ngập ma túy và các chất gây nghiện khác.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu, mẹ bên con dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Đầu đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp dần dần con quen, bạn bè thầy cô yêu thương con, bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi nói tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau, ước chi con mẹ mai sau sẽ thành một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn, lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ say ấm và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm.
Chương 4. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mục 1. Điều kiện chung về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Điều 19. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác. B. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm. C. Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau. Có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại. D. Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu trữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ, nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. E. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 20. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về bảo quản thực phẩm sau đây. A. Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp giữ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản. B. Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường. Bảo đảm đủ ánh sáng, có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác. Thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm. C. Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 21. điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân vận chuyển thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm dễ làm sạch. B. Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh. C. Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hóa độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. 2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định về phương tiện vận chuyển thực phẩm, đường vận chuyển thực phẩm đối với một số loại thực phẩm tươi sống tại các đô thị.
Điều 22. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây. A. Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. B. Có đủ nước đạt quy chuẩn, kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. C. Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất kinh doanh thực phẩm, không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm. D. Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến bảo quản thực phẩm. D. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm. E. Thu gom xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. H. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm, truy xuất được nguồn gốc thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đối với thực phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.
Mục 2. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống. Điều 23. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống. 1. Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn. B. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm. C. Tuân thủ quy định về điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ động vật, về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt. D. Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. E. Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định cụ thể điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống.
Điều 24. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống. 1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây. A. Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm quy định tại Điều 18, 20 và 21 của luật này. B. Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Giao thông, Báo Tuổi trẻ. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên @gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.